Kính thưa toàn thể quý tri thức, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bài kinh thứ nhất, đó là kinh nền tảng của tất cả pháp môn. Cái phần mà chúng ta đang học dở dang đó là ảnh hưởng cũng như là tác hại của tưởng tri đối với đời sống của con người, nhất là trong mọi ngành nghề mà chúng ta đang theo đuổi. Rõ ràng con người sống là cần phải có cái trí tưởng tượng, nhận thức, phán đoán, đánh giá, phê bình, phân tích, tổng hợp, quy nạp, vân vân. Cái cuộc sống con người không thể nào tách rời khỏi các loại hình phán đoán đó. Nhưng mà phán đoán như thế nào để cho có lệ cho cuộc sống, không tạo ra những hiểu lầm, và nhất là từ những hiểu lầm tạo ra những khúc mắc, và từ những khúc mắc tạo ra khổ đau. Nên học theo bài kinh này là cách thức chúng ta nhìn lại cái thái độ nhận thức, đánh giá vấn đề của mình. Nếu như mình biết trân trọng cái hạnh phúc cũng như là những gì liên hệ đến cái hạnh phúc của đời sống hàng ngày chúng ta. Để minh họa cho cái phần ảnh hưởng cũng như tác hại của tưởng tri, chúng tôi xin nêu một cái câu chuyện. Đó là có hai anh em rất là thương yêu nhau, cha mẹ qua đời sớm. Người anh thành đạt và người em thì đang còn trong cái tuổi đi học. Do vậy mà phải trở về nhà của người anh để sống tá túc. Trong cái thời gian đầu sống với nhau thì hạnh phúc rất là có, rất là tốt. Rồi sau một thời gian thì nó bắt đầu nó hơi thay đổi từ từ. Lúc bây giờ người anh không còn quan niệm người em như là một cái phần máu mủ của mình nữa. Rồi nghĩ đến cái cách là người em cần phải đóng tiền thuê nhà, rồi hỗ trợ một cái phần tiền điện, cũng như là chi phí cho những cái phần sinh hoạt trong gia đình. Và từ khi cái đề nghị đó xuất hiện thì lúc bấy giờ cái tình cảm giữa anh và em nó đã hơi xích mích. Nhưng mà người em vẫn đáp ứng theo, bởi vì nếu không ở nhà của người anh thì cái cơ hội đi học nó sẽ bị gặp rất nhiều trở ngại. Một hôm nọ người anh đi làm, giao nhà cho người em trai. Thì người em trai này học hành mệt quá đi, cho nên là ngủ quên. Và trong thời gian ngủ quên như vậy, có một người nào đó đã lẻn vào nhà đánh cắp một số vật báo trong gia đình. Khi trở về nhà, người anh mở tủ ra mới phát hiện rằng một số vật trong nhà của mình đã bị đánh cắp. Người anh mới suy luận, từ sáng đến giờ chỉ có em trai của mình ở trong nhà, không có người làm, không có người giúp việc, không có ai cả. Như vậy nếu như không phải là nó thì ai vào đây để cõm đi những cái món hàng mà mình cho rằng rất là quý. Từ khi mà anh ta suy luận như vậy á, thì những cái cử chỉ lời nói của người em trai của mình cũng giống như mọi hôm. Nhưng mà lúc bấy giờ á, người anh nghĩ rằng đây là cử chỉ của người ăn trộm, cái lời nói chạy tội của người ăn trộm, cái ánh mắt, cái cách lý luận, cái tướng đi cũng đều là những biểu hiện của một kẻ ăn trộm. Người em đã giải thích bằng nhiều cách khác nhau nhưng mà người anh không thể nào tin được. Càng giải thích thì người anh cho rằng á, có tội cho nên nó là có tịch sụt rịch. Rồi cuối cùng là người anh đã đuổi người em ra khỏi nhà. Buồn quá, khổ quá, người em mới trở về lại cái nhà ở vùng quê của mình. Và dĩ nhiên là việc học hành cũng bị đình chỉ. Nhưng mà cái suy nghĩ của người em trong trường hợp này rất là đặc biệt. Thay vì thù hận anh mình ở trong gia đình của người anh ruột mà phải đóng tiền thuê nhà, tiền điện, tiền cơm các thứ, người em vẫn chấp nhận rồi bị hiểu lầm đuổi ra khỏi nhà mà người em vẫn không có trách móc gì cả, chỉ nghĩ rằng cái thân phận mình không có phước báo, cho nên họa vô đơn chí. Cái khoảng một tuần lễ sau, có một người làng sớm cảm thấy rất là ân hận về cái chuyện mình đã làm, cho nên qua gặp người anh và thưa rằng tác giả của sự đánh cắp về những cái vật báo trong nhà anh chính là tôi, chứ không phải là người em trai của anh. Trong thời gian gần đây tôi quan sát và biết được rằng là gia đình anh đã bị lục đục, khổ đau bắt đầu xuất hiện, và tôi cảm thấy rất là áy náy, bởi vì ngày hôm đó tôi cần tiền quá, không còn cách nào khác là phải chôn một cái gì đó bán để đáp ứng. Và khi nghe được điều đó thì người anh cảm thấy mình bị hụt hẳn, rằng những cái suy luận đánh giá về người em của mình hoàn toàn sai lầm, cho nên mới chạy về vùng quê mời người em lên và xin lỗi. Thì người em cũng hoan hỷ trở vào nhà để sinh hoạt bình thường. Và lúc bấy giờ cũng bao nhiêu cử chỉ đó, lời nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, người anh nhìn thấy rằng đây là ánh mắt nụ cười của một người không phải là kẻ ăn cắp. Thế là cũng một sự kiện, khi chúng ta đánh giá nó với một cái thành kiến, mang cho mình một cái cặp kính màu, dù đó là màu gì, thì lúc bấy giờ cái phản ánh của cái nhận thức nó bị lệch đi liền. Câu chuyện này cho chúng ta thấy là rất may là kẻ ăn cắp đã tự thú, cho nên cái gút mắt về sự hiểu lầm giữa hai anh em nó không có cơ hội để mà được trưởng thành. Và một cái điều may mắn thứ hai nữa, người em là một người rất là rộng lượng, phải không? Là sẵn sàng bỏ qua những cái hiểu lầm của người anh mình, mặc dầu người anh của mình đối với mình không có tốt gì lắm. Cho nên cái tưởng tri là một cái cách thức mà chúng ta nhìn sự vật bằng một cái thành kiến, hoặc là một cái mặc cảm, hoặc là cái tự ái, hay là nó cộng thêm một cái gì đó, cho nên nó phản ánh sai lệch về những gì đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ còn có thể sắp diễn ra trong tương lai. Người Trung Hoa thường có một cái thành ngữ đó là tam tư, tức là suy nghĩ cái gì đó ba lần trước khi làm một việc gì, để tránh cái tình trạng mình nhận định đánh giá sai về một người khác, về một sự kiện, hoặc là về một nhân vật mà nhân vật đó là đang vắng mặt. Nhà Phật dạy chúng ta một cái thái độ, đó là nói với nhau, thay vì chúng ta có thói quen là nói về nhau, cũng là một cái nói, nhưng mà nói với nó khác với nói về. Nói với nhau có nghĩa là chúng ta mặt đối mặt với một người khác, trò chuyện, tâm sự, giải bài, và từ đó tất cả những gút mắt nếu có đó nó có cơ hội để được tháo gỡ. Còn nói về nhau có nghĩa là chúng ta nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích một người nào đó đang không có mặt, chúng ta đang nói với một người thứ hai, về một người thứ ba. Về cái đó đó, cái khả năng hiểu lầm và làm cho cái gì đã hiểu lầm nó bị đào xới thêm nữa, nhiều hơn. Vì vậy đó, tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là hãy nói với nhau thay vì chúng ta nói về nhau. Cái tâm lý của con người thông thường là khi mà mình bị oan ức, hoặc là mình bị hiểu lầm, mình bị khổ đau, bị gì đó, thì nó cần phải có một cái phản ứng để phóng thích. Mà nếu như mà mình ôm cái gút mắt đó trong lòng mà không có những cơ hội để phóng thích, thì khổ đau này nó sẽ bị giằng xé, đến một mức nào đó nó sẽ bùng nổ, nguy hiểm lắm. Một người bệnh nhân ở trên giường bệnh tìm những cái cách để phóng thích cái cơn đau. Ví dụ như là nhắm mắt lại, nhăn nhó, hét, la, rên, hay là tay gấp lại, hút lại. Thì đó là một trong những cái phản ứng về vật lý để đẩy cái nỗi đau về vật lý ra bên ngoài, mặc dù cái nỗi đau đó nó vẫn còn tồn tại. Nói một cách khác là cái phản ứng để phóng thích những cái nỗi đau khổ trong con người là một cái thuộc tính. Có nhiều người phóng thích cái nỗi đau của mình bằng cái cách trò chuyện với người khác, và trò chuyện không khéo thì cơn đau đó không được xoa dịu mà càng trưởng thành lớn hơn nữa. Cho nên Đức Phật thường đưa ra một cái ví dụ, đó là không nên mang lửa ở trong nhà ra ngoài đường, cũng không nên mồi lửa ở trong nhà của mình sang lửa của một nhà khác, và ngược lại cũng không nên mang lửa ở ngoài đường vào ở trong nhà của mình. Cái hình ảnh của ngọn lửa tượng trưng cho sự bực dọc, khó chịu, gút mắt, khổ đau mà chúng ta đang vấp phải. Có nhiều người đang sống trong gia đình, có thể là vợ chồng bất hòa, anh em không hiểu nhau, hoặc là cái gút mắt nó đang diễn tiến giữa mình và một người bạn thân, cho nên đem cái gút mắt, cái khổ đau đó tâm sự với một người khác. Thì cái cách thức này Đức Phật nói đó là mình mang lửa của mình sang lửa một người khác. Thế thay vì người ta đang sống thoải mái, mình đem một cái chuyện mà không vui đến người khác, cho nên người ta phải bận tâm, phải để lòng, phải suy nghĩ, và do đó cái phiền muộn nó bắt đầu manh nha và xuất hiện. Và ngược lại, có những chuyện không đâu ngoài đường, mình đi ra ngoài đường mình nghe người này chửi bới, đánh lộn, rồi thị phi, rồi mình mang hết tất cả những thứ đó vào trong nhà, ngay bàn ăn, rồi mình kể ra hết, và do đó tất cả những người thân của mình phải bị nghe những thứ mà họ không cần phải nghe. Cho nên cái cách thức phóng thích cái nỗi đau, cái gút mắt, cái sự hiểu lầm bằng cách là đem lửa trong nhà sang ngoài đường, hay là đem lửa ngoài đường vào trong nhà, không phải là cái cách giải quyết vấn đề của người con Phật. Như vậy cái thái độ của nhà người Phật tử phải như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta im lặng? Đức Phật dạy không nên im lặng, phải nói, nhưng mà nói đúng lúc, nói đúng đối tượng, chứ bằng không nó trở thành một thái độ gọi là biện bạch. Mà theo cái bản kinh, theo cái quyển Luận Bảo Vương Tam Muội, thì có một cái câu dạy chúng ta về cái phương pháp gọi là ứng xử, đó là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái câu này dạy chúng ta là cứ có một thái độ chịu đựng, ham nhẫn, rồi đến lúc nào đó thanh giả tự thanh, trượt giả tự trượt. Tức là cái gì mà trong sạch tự nó là trong sạch, dầu chúng ta có biện bạch, có trình bày hay không quan trọng, không có cái gì có thể giấu người khác một cách lâu dài được. Cái câu này nó có thể rất là hay đối với một số trường hợp nào đó. Chẳng hạn chúng ta bị hiểu lầm, chúng ta cũng không có cơ hội để giải bày cái sự bị hiểu lầm đó. Và giả như nếu như chúng ta có giải bày thì người khác cũng không thể nào hiểu được cái sự giải bày đó, thì tốt nhất là chúng ta nên im lặng. Bằng không nó sẽ bị phản tác dụng. Nhưng mà trong nhiều trường hợp còn lại, cái lời giải bày rất cần thiết. Ngay cả Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Trường Bộ dạy chúng ta một điều, đó là khi người khác nói về mình, nói tốt hoặc nói xấu, thì mình phải có cái trách nhiệm là nhận định, đánh giá lại những thứ đó. Đức Phật dạy thế này: nếu như những điều mà người ta nói về mình là đúng đó, thì mình phải thừa nhận là cái này có trong chúng tôi, cái này tôi có làm, cái này tôi làm như thế này, cái này tôi làm như thế kia. Và những trường hợp nào mình không có thì Đức Phật dạy chúng ta phải nói là cái này không có trong chúng tôi, cái này chúng tôi không có làm. Tức là Đức Phật dạy chúng ta tuyên bố gọi là sự kiện như nó đang diễn ra hoặc đã diễn ra, còn tin hay không là chuyện của người nghe, mình không bận tâm nữa. Tức là mình có trách nhiệm Nếu như mình bị hiểu lầm, mình nói rằng cái này tôi không có làm, xin anh hiểu lại hay là xin anh suy nghĩ lại. Mà nếu như đã nói như vậy rồi mà người kia vẫn cố tình hiểu sai thì thôi, đó là chuyện của họ. Có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta một thái độ rất là dứt khoát, rõ ràng, nhưng mà không có biện bạch theo một thái độ đó là sợ người khác hiểu lầm mình. Có những cái hiểu lầm do tưởng tri gây ra, và nếu như chúng ta chỉ cần nói với nhau một câu hay là giải bài với nhau thì tất cả những hiểu lầm đó có thể được tháo gỡ. Nhưng có nhiều người á, cái lòng tự ái quá lớn, nghĩ rằng mình không có lỗi, mắc mớ gì mình phải đi nói trước với cái người có lỗi. Và cái nhận thức đó đó, theo kinh này, chính là một cái loại nhận thức tưởng tri đặt trên nền tảng của bản ngã, lấy mình làm trung tâm, làm cái hệ quy chiếu để đánh giá nhận định người khác và các sự vật đang diễn ra xung quanh mình. Và do vì cái tự ngã quá lớn như vậy, thay vì chúng ta chỉ cần nói một câu là gút mắt có thể tan biến, thì chúng ta ôm giữ cái gút mắt đó. Nhiều khi có nhiều người ôm giữ 10 năm trời, 20 năm, thậm chí có nhiều người chết mang theo. Và có nhiều người còn thề những câu rất độc. Ví dụ như là mẹ mà giận con trước khi chết còn giận những người con trong gia đình, mốt có thằng hai mà để về á, tụi bay đừng cho nó để tang tao, đừng cho nó thắp hương, nếu mà thắp hương ta ọc máu ra. Có nhiều người đã thề như vậy, thề rất độc. Và những cái lời thề trước khi mà qua đời đó, theo nhà Phật đó, nó tạo thành một cái nghiệp cận tử, tức là gần chết. Và cái nghiệp này nó có một cái xung lực rất là mạnh, nó làm cho người đó khó mà siêu sanh thoát hóa được, cứ lẳng quẩn. Bởi vì nó còn một thái độ gọi là núi kéo chấp mắt, tức giận, oan ức, vân vân. Và do đó nếu người đó về mà xuất hiện thắp hương rồi lại giống như là cái lời mà bị cấm á, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy là cái hờn nó sẽ bị xì ra liền. Cái này nhiều lắm. Cho nên tưởng tri là một cái loại nhận thức, nó làm cho cuộc sống của chúng ta rất là lận đận và khổ đau. Có những loại tưởng tri cần thiết cho cuộc sống, nếu như tưởng tri đó nó phản ánh đúng sự thật, hoặc là nếu đã bị sai thì khi người khác giải thích thì cố gắng gọi là điều chỉnh, thì tất cả những thứ đó nó không sai. Còn bằng không nó sẽ trở thành một cái gì đó rất nguy hiểm, và mình chính là nạn nhân của loại tưởng tri đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua đến cái phần thứ hai, đó là cái phần thắng tri. Chỉ lần trước chúng tôi đã nói trong nguyên tác nó chỉ có hai thuật ngữ, đó là tưởng tri và thắng tri. Sanya Chayati đó là tưởng tri, cái phần thứ hai là thắng tri, là Abhi Chayati. Trong một số bản sớ giải chúng ta thấy có thêm ba khái niệm mới xuất hiện, đó là liễu tri, thức tri và tuệ tri. Ba khái niệm này hoàn toàn không có ở trong bản nguyên tác. Chỉ cần hai khái niệm này là chúng ta đã phân định được cái cấp độ nhận thức khác nhau, và dựa trên cấp độ nhận thức này phàm và thánh được phân định. Tức là nếu như chúng ta sống với cái thái độ nhận thức tưởng tri, tức là dựa vào ý niệm phân biệt, dựa vào những sự tưởng tượng nhận định đánh giá một cách gọi là thiếu sự kiện, hoặc là không phản ánh đúng được bản chất của các sự kiện đang diễn ra, thì nó là đầu mối của sự hiểu lầm, của gút mắt, va chạm, xung đột và khổ đau trong cuộc đời. Và sống với một cái tưởng tri như vậy, chúng ta trở thành một đối tượng mà Đức Phật gọi là vô văn phàm phu, tức là hàng phàm phu, không nghe được giáo pháp của bậc thánh, và không hành trì, khi là không sống theo những gì mà các vị thánh nhân đã dạy. Ngược lại, nếu chúng ta phát triển một cái loại nhận thức gọi là Abhi Chayati, cái Abhi này là một cái khái niệm tạm dịch trong tiếng Việt đó là siêu, tức là vượt lên trên, một loại nhận thức vượt lên trên các loại nhận thức thông thường của hàng phàm phu. Thì bản chất của loại nhận thức này như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bậc khẩu học do thắng tri địa đại là địa đại, nên không nghĩ đến địa đại, không cho rằng tự ngã là địa đại, không cho rằng tự ngã trong địa đại, không cho rằng tự ngã ngoài địa đại, không cho rằng địa đại là của ta. Nhờ đó, thái độ tham đắm về địa đại không có mặt. Nguyên nhân là vì thắng chi được bản chất của địa đại. Thì đây là một cái phần rút ngắn về cái định nghĩa mà Đức Phật đã nói ở trong kinh, rằng bản chất của thắng tri là một loại hình nhận thức phản ánh đúng được bản chất của một sự vật hiện tượng đang diễn ra. Và địa đại có nghĩa là chắc rắn, hay là cái hình thù vật lý của một sự vật hiện tượng, là một cái đối tượng điển hình để phản ánh được cái bản chất của thắng tri của những bậc gọi là hữu học. Cái khái niệm hữu học ở trong Phật giáo thường được dịch một cách sai lầm bằng tiếng Anh, đó là undergraduate, có nghĩa là những người chưa tốt nghiệp, hoặc là learner là cái người học, người còn học. Hai khái niệm này nó chỉ phản ánh được cái phản bản chất của nghĩa đen của từ, nhưng mà về nội dung là hoàn toàn trái ngược. Khái niệm hữu học Seka chỉ cho tất cả những con người đang còn phải nỗ lực về phương diện đạo đức, còn phải tu tập về phương diện trí tuệ, và chưa đạt được những cái thành quả gọi là thánh nhân, cho nên vẫn phải còn tiếp tục tu học những phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Và những người như vậy được gọi là những bậc hữu học. Và hữu học được chia làm ba hạng chính. Thứ nhất đó là bậc Tu Đà Hoàn, tức là sơ quả của thánh nhân. Trong dòng họ bậc thánh thì có gồm tất cả là bốn bậc. Thứ nhất là Tu Đà Hoàng, cái thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, và thứ tư là A La Hán. Thường gọi nôm na đó là sơ quả, rồi nhị quả, tam quả và tứ quả. Ngoài trừ quả A La Hán, ba quả vị đầu được xem là ba quả vị của những bậc hữu học, tức là những vị mà phải còn tiếp tục tu tập trên con đường hành trì Phật pháp mới có thể giác ngộ một cách trọn vẹn. Thì những bậc hữu học là những bậc mà đã bắt đầu có được cái nhìn thắng tri, mặc dầu cái nhìn này nó chưa rốt ráo, nhưng mà vẫn đủ sức để giúp cho họ không bị lạc lối vào tưởng tri thông thường, có nghĩa là không nhận thức đánh giá sự vật hiện tượng trên nền tảng của bản ngã, và cũng không dựa trên nền tảng của bản ngã để dẫn đến những thái độ chấp mắc về những đối vật mà người đó gọi là tiếp xúc. Chúng ta cũng cần nên hiểu sơ qua về cái khái niệm của những bậc hữu học. Sơ quả Tư Đà Hoàng được kinh điển Pali mô tả đó là những vị đã chặt đứt được ba loại phiền não, hay là ba loại lậu hoặc. Mà lậu hoặc được hiểu một cách nôm na đó là cái sự mê hoặc về nhận thức, làm cho con người bị rỉ giải ở trong dòng luân hồi, tức là cứ lẳng quẳng, sống rồi chết, chết rồi tái sanh rồi gọi là qua đời, và lẳng quẳng trong những cái cảnh sống trên nền tảng của những tưởng tri. Thứ nhất đó là đã từ bỏ được cái quan niệm sai lầm về về thân, được gọi là thân kiến. Hiểu theo triết học thì đây là một cái quan niệm sai lầm về nhân tính. Trong triết học, nhân tính là một khái niệm để diễn tả cho cái hợp thể của tâm và thân vật lý. Và triết học cho rằng con người có một cái thực thể. Từ triết học Hy Lạp cho đến triết học phương Đông, gần như là tất cả các học thuyết triết học trên thế giới ngoài trừ đạo Phật cho rằng tất cả mọi sự vật đều có một cái thực thể, và thực thể này nó tồn tại bất biến vĩnh hằng với không gian và thời gian. Chính nhờ về vào cái thực thể thường hằng đó mà chúng ta có được cái khả năng để nhận thức đánh giá các sự vật đang diễn ra. Nhưng mà nhà Phật thì nói một cách ngược lại, đó là sự vật hiện hữu, nhưng mà sự hiện hữu đó không phải là một thực thể, bởi vì nó được cấu tạo bởi nhiều yếu tố khác nhau. Thế là ai có học Phật lý thì biết rất rõ cái bình hoa này được cấu tạo bởi nhiều nguyên tử và phân tử, rồi các nguyên tử phân tử đó được cấu tạo bởi những cái phiên tử phân tử nhỏ hơn nữa, mà những cái từ thuật ngữ chuyên môn nó rất là phức tạp. Và giữa các nguyên tử phân tử đó nó có một khoảng cách rất là lớn, lớn hơn rất nhiều lần so với bản chất của các nguyên tử và phân tử. Cho nên tất cả các nguyên tử phân tử này đang vận động, chuyển biến không dừng. Đạo Phật gọi nó bằng một khái niệm, đó là vô thường. Nhưng mà triết học cho rằng tất cả này là một thực thể, nhưng mà nhà Phật cho rằng nó là cái phi thực thể, bởi vì nó đang vận hành. Cái gì vận hành thì có đổi thay, cái gì đổi thay thì nó không còn là bản chất nguyên thủy của nó ngay từ ban đầu, cho nên thực thể không thể nào được tồn tại. Cái này nó thuộc về triết học. Cái quan niệm sai lầm về thân, cái là cho rằng thân này là một cái bản ngã, hoặc là bản ngã tồn tại trong thân này, hay là bản ngã tồn tại ngoài thân này, hay là thân này là sở hữu của bản ngã, tức là bốn loại nhận thức mà lần trước chúng ta đã học. Những người nào còn quan niệm như vậy được gọi là còn rơi vào trạng thái gọi là tưởng tri về thân kiến, thì những người đó dĩ nhiên là phạm phu. Trừ khi nào chúng ta bỏ được thái độ nhận thức tưởng tri sai lầm này, thì lúc bấy giờ chúng ta đang dự phần vào dòng dõi hay là gia phả của những bậc thánh. Cái thứ hai đó là nghi hoặc. Là một thái độ nhận thức gọi là không phản ánh được bản chất của sự vật, nó tạo ra một cái nghi, không biết rằng sự vật đó có phải như vậy không, sự kiện diễn ra như đó nó có đúng hay không, hoặc là những người ta, những sự kiện do người khác tương thuật lại có phải là đã diễn ra trong quá khứ hay không. Hoặc là khi mình nghe nói về cái khả năng, cái cá tính của một người nào đó, mình hoài nghi, thì tất cả những trạng thái hay là những cái thái độ nhận thức đó đó được gọi là trở ngại cho sự tu tập. Đức Phật dạy chúng ta có một thái độ rất là dứt khoát, bởi vì thái độ nghi hoặc nó làm cho mình bị do dự, theo cách nói gọi là băn khoăn đứng trước hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Cái câu này được hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng mà một trong những cái nghĩa đó là nếu như ta phải lựa chọn giữa hai cái gì đó, hãy nên dứt khoát chọn một, còn hơn là cứ băn khoăn do dự mãi và cuối cùng cả hai đều mất, chúng ta không được gì hết. Nói cái khác là cần phải có một thái độ dứt khoát. không do dự. Bởi vì cái do dự là một biểu hiện của lòng nghi hoặc, của hoài nghi. Đức Phật dạy sở dĩ chúng ta có cái nghi là bởi vì cái nhận thức chúng ta chưa đến, chưa đúng, cho nên còn nghi. Còn những sự vật nào nó chưa đủ dữ liệu, chưa đủ sự kiện để giúp cho mình có thể phán đoán, thì lúc bây giờ chúng ta tạm gác qua một bên chứ không cần phải nghi. Và sống với thái độ như vậy là chúng ta đang sống với thái độ của một bậc gọi là thắng tri, tức là một bậc bậc thánh. Cái thứ ba đó là giới cấm thủ, tức là chấp vào những cái điều khoản tính điều của các tôn giáo đã quy định như là những cách thức đưa mình đến con đường giải thoát. Các bài kinh sau nói rõ về điều này, chúng tôi sẽ trình bày một cách chi tiết ở những bài kinh sau. Ở đây chúng tôi chỉ nói một cách đơn giản, đó là giới cấm thủ là một thái độ chấp mắc về những điều khoản sai lầm, và mình đánh đồng với những cái sai lầm đó như là bản thân của chân lý. Khi mình xem cái phi chân lý trở thành cái chân lý thì lúc bấy giờ cái con đường hướng thượng của mình sẽ bị đóng bít lại, và do đó mình vĩnh viễn sẽ là phàm phu. Thì trong kinh điển Pali nêu ra ba điều kiện để xác định ai là một người bắt đầu dự phần vào đời sống của một bậc thánh nhân, đó là cái sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó là phải từ bỏ được cái quan niệm sai lầm về bản thân là ngã, từ bỏ cái tưởng tri sai lầm nghi hoặc, và từ bỏ cái tưởng tri sai lầm về giới cấm thủ. Quả vị thứ hai đó là Tư Đà Hàm. Thì một vị có được cái nhận thức thắng tri phải từ bỏ thêm hai phần nữa, tức là sau khi dứt điểm được ba phần vừa nêu, chúng ta phải từ bỏ thêm hai phần khác, đó là cái đam mê khoái lạc giác quan, và cuối cùng đó là hiềm hận. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nêu ra bốn cấp độ phản ánh về bản chất nhận thức của con người. Thứ nhất đó là một người sống quá nặng về dục. Cái thứ hai là sống nặng về tình. Cái thứ ba là sống nặng về tưởng. Và thứ tư là về trí. Người mà sống nặng về đời sống dục lạc, tức là dục lạc đó là đời sống mà thỏa mãn dục của thân thể, thì đời sống khó mà hướng thượng, tức là bị lẳng quẳng ngoài, và khổ đau cũng có thể theo đó mà vướng bận. Còn có người sống nặng về tình và tưởng thì rõ ràng là rất là dễ dàng bị đau khổ. Và những người này biểu hiện cho đối tượng gọi là quá nhạy cảm về những gì mà người ta đối xử với mình, cho nên rất dễ dàng bị va chạm tự ái, đụng đến bản ngã. Và nhiều khi người ta nói những cái câu rất là băng quơ, nhưng mà mình tưởng rằng người ta ám chỉ về mình, cho nên mình ôm lòng gọi là đau khổ. Đó là sống nặng về tưởng. Còn sống nặng về tình á, thì có những cái chúng ta cần phải dứt khoát thì không dám dứt khoát, thì để cho cái tình cảm nó chi phối. Và nó thường được biểu hiện ở những người gọi là có tinh thần gọi là gia đình trị, hoặc là sống làm việc theo cái tinh thần gọi là dùng miền, hay là phe phái, hay là phe nhóm vân vân. Thì tất cả những cái cách thức thái độ sống như vậy đó, nó làm cho con người trở thành rất là bình thường. Chỉ có cái trạng thái thứ tư đó là sống nặng về trí, thì lúc bấy giờ chúng ta mới bỏ được những cái thấp hèn về đời sống gọi là hưởng thụ dục lạc quá mức, và chúng ta cũng tránh được những cái tình cảm chi phối mà bỏ quên đi lý trí. và chúng ta cũng tránh được những thái độ thay vì gọi là chúng ta có thể thẳng bước mà đi, nhưng mà do vì những cái câu nói băng qua của người khác, mình phải gọi là chung chí hay là chung bước trong cuộc đời. Và nhờ thái độ nhận thức sáng suốt, mình có được một thái độ rất là dứt khoát. Cái nào cần làm là nên làm, cái nào không cần làm là không làm. Thì cái trường hợp thứ tư đó là sống với trí tuệ. Nó giống với cái cách thức mà kinh điển Pali dạy chúng ta là sống với tưởng tri. Xin lỗi, sống với thắng tri. Như vậy là thái độ và hành vi sống bị trụy lạc vào các cái dục giác quan, làm cho con người mình trở nên phàm phu. Và điều kiện tiên quyết để giúp cho chúng ta trở thành một bậc thánh nhân là phải từ bỏ cái này. Còn cái phần hiềm hận, nó là một biểu hiện của cái lòng sân hận. Tức là người ta nói mình một cái câu thôi, mình có thể trả đũa lại thành ba bốn câu. Ta đánh mình một đánh, mình có thể đánh là 50 đánh. Còn bằng không thì mình gọi là nói hù, nói dọa, làm cho người ta phải đau khổ, làm cho người ta phải khó chịu. Cái giá bằng ba cái đánh. Nên ta đánh một cái nhiều khi không cảm thấy đau lắm, nhưng mà cứ hù không biết đánh lúc nào. Cho nên cái nỗi sợ hãi nó xuất hiện, nó làm cho người đó luôn luôn sống trong trạng thái bất an. Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ một cái sự kiện kinh hoàng trong lịch sử nhân loại về nạn khủng bố. Đó là hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ. Thì cái đó các nhà tâm lý học của Mỹ và phương Tây nói rằng cái nỗi đau khổ và sợ hãi đó nó không nguy hiểm bằng cái nỗi đau khổ và sợ hãi của những kẻ khủng bố sau đó. Tức là sau khi mà hai tòa nhà bị sụp đổ thì lúc bấy giờ một số khủng bố khác gọi là súng AK bắn rỉa vào đám đông, mà không cần biết đám đông đó là ai, nam hay nữ, lớn hay là nhỏ, nước nào. Tức là hễ có đám đông là người ta cứ bắn vào. Và lúc bấy giờ cái nỗi khủng hoảng nó xuất hiện ở trong lòng của người dân Mỹ. Đi máy bay cũng sợ, đi xe lửa cũng sợ, đi xe buýt cũng sợ, tới những nơi công cộng cũng sợ. Cái nỗi sợ hãi xâm chiếm cả tâm hồn của họ ở mọi nơi mọi lúc, không biết mình sẽ chết vào lúc nào, không biết mình sẽ bị gọi là tai nạn vào lúc nào. Cho nên cái lòng hiềm hận nó tạo ra cái sự khủng hoảng và sợ hãi ở người khác, cái tác hại của nó rất nguy hiểm. Và Đức Phật khẳng định để có được cái quả vị thánh nhân thứ hai, sống ở trên trạng thái nhận thức gọi là thánh tri, thì chúng ta phải dứt khoát chặt đứt hoàn toàn thái độ hiềm hận đối với người khác, đối với mọi loài, và phải sống lên trên các cái hưởng thụ giác quan thông thường của người đời và kẻ tục. Cho nên đạo Phật cũng phải là dạy tất cả mọi người đều trở thành thánh, tức là nếu chúng ta là những người tại gia thì các hưởng thụ và giác quan đó chúng ta được quyền. Nhưng mà Đức Phật lưu ý chúng ta một điểm là đừng quá đặt nặng về nó. Tại vì hạnh phúc trong cuộc đời này nó có nhiều cái khác hơn nữa. Còn chúng ta đặt nặng về nó, chúng ta sẽ rơi vào cái nhận thức sai lầm, giống như là gọi là nhà thơ Hàn Mặc Tử cho rằng cái người tình của mình, người vợ của mình hay là người chồng của mình là tất cả bản ngã của mình. Bản ngã của mình tồn tại trong người đó, và trong cái nỗ lực biến hai cái quả tim trở thành một, hai người vốn khác nhau trở thành một, cái tưởng gì đó làm cho chúng ta đau khổ. Và một khi mà người đã từ bỏ chúng ta thì tất cả những cái hạnh phúc gần như là tan biến theo, và cuộc sống trở nên vô vị đối với người đó. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ, có nghĩa là có như không, còn như là đã mất rồi. Như vậy đối với người tại gia, chúng ta được quyền sống hưởng thụ các dục lạc, nhưng mà đừng quá đặt nặng. Để chi? Để không bị rơi vào trạng thái nhận thức sai lầm cho rằng tình yêu là tất cả, người tình là tất cả. Như trong lịch sử chúng ta thấy có nhiều người chỉ vì người tình đó bỏ cả gian sang đất nước, chỉ vì thương một người đẹp nào đó thôi mà tất cả sự nghiệp của mình bị sụp đổ. Tức là sống quá nặng về cái dục lạc của giác quan, và cái đó nó làm cho chúng ta trở nên một cái người gọi là người phàm. Rồi bỏ được cái đó là chúng ta trở thành thánh một phần. Cho nên cái giá trị của người xuất gia là nằm ở chỗ từ bỏ đời sống của những người hưởng thụ dục lạc. Cho nên trở thành thánh không có gì khó lắm. Như vậy khi chúng ta bỏ được hai phần gọi là hưởng thụ dục lạc giác quan và sự hiềm hận, thì lúc bấy giờ chúng ta đang dự phần vào cái quả vị thánh thứ hai. Đối với quả vị thánh thứ ba, đó là A-na-hàm, thì chúng ta cần phải gọi là bỏ một cách dứt khoát hết năm cái nhận thức tưởng tri sai lầm, đó là thân kiến, nghi hoặc, giới cấm thủ, dục lạc và hiềm hận, cộng với một thái độ nhận thức thắng tri, tức là nhìn và ứng xử đúng với bản chất của các sự vật đang diễn ra. Được như vậy, chúng ta bắt đầu dự phần vào cái quả vị thứ tư, đó là quả vị A-la-hán. Và nhận thức thắng tri của quả vị A-la-hán được kinh mô tả như thế này: bậc A-la-hán do thắng tri địa đại là địa đại, nên không nghĩ đến địa đại, không cho rằng tự ngã là địa đại, không cho rằng tự ngã trong địa đại, không cho rằng tự ngã ngoài địa đại, không cho rằng địa đại là của ta. Nhờ đó, thái độ tham đắm về địa đại không có mặt. Cái quan trọng ở chỗ này là thái độ tham đắm bị vắng mặt một cách hoàn toàn. Nhờ thắng tri, bậc A-la-hán xa lìa được mọi tham đắm, sân hận và vô minh. Cái khác nhau của một bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học, tức là bậc A-la-hán, là nằm ở cái chỗ đó là ngoài việc diệt trừ hết tất cả năm loại phiền não nghiệp chướng vừa nêu, thì cái thắng tri của bậc A-la-hán còn giúp cho chúng ta bỏ được cái sự tham đắm hay là chấp trước. Thì thứ nhất, cái thứ hai là lòng sân hận, cái gốc rễ của hiềm hận, và cái thứ ba đó là vô minh. Vô minh được kinh điển Pali định nghĩa đó là thái độ nhận thức không phù hợp với bốn chân lý thánh. Mà bốn chân lý thánh thực chất đó là hệ nhân quả của người phàm và hệ nhân quả của bậc thánh. Đầu tiên là khổ là một thực tại, tức là những gì mà diễn ra không như ý muốn của chúng ta thường đem đến chúng ta một cái nỗi đau khổ, và đó là một thực tại mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận. Già là một cái khổ đối với những người mà mong mỏi rằng mình có một cái tuổi trẻ vĩnh viễn, và những người mà thường đặt nặng về cái chủ nghĩa thân thể, ví dụ như là những người mà thi hoa hậu, hay là những người sống theo thời trang, hoặc là các nghệ sĩ phải quan trọng về trang sức, ca sĩ đâu, thì tất cả những người này rất là nhạy cảm về cái sắc đẹp của mình. Chỉ cần một cái nếp nhăn thôi thì có thể làm cho họ cảm thấy rất là khổ. Mặc dù có nhiều người nhiều khi là đã 60 tuổi rồi mà cứ nghĩ rằng mình trẻ như thời nào. Cho nên kêu mình bằng chị, bằng anh mình thấy vui hơn là kêu mình bằng ông và bà. Thì tất cả những thái độ đó nó là một cái loại tưởng tri. Cứ mong rằng mình trẻ mãi không già, mà thực tế mình đang già, đã già và sẽ còn tiếp tục bị già. Như vậy là già là một cái thực tại đang diễn ra, nó làm cho chúng ta bị khổ. Rồi bệnh cũng vậy, rồi chết cũng vậy, rồi mình mong mỏi mà không được thành tựu cũng vậy, rồi mình thương một người nào đó mà phải chia tay với người đó, thích một sự vật nào mà không được sự vật đó cũng khổ, vân vân. Và thái độ chấp mắc về bản thân chính là cái nguồn gốc của tất cả những đau khổ liên hệ về sanh lão bệnh tử, vân vân. Cái này là cái khổ, và cái khổ này theo kinh Đức Phật nói đó là cái quả. Và tất cả những khổ đau trong cuộc đời không phải tự dưng mà có, hoặc là do gọi là thiên định, hay là do định mệnh sự an bài của Thượng Đế hay là các thần linh. Đức Phật nói nó có những nguyên nhân sâu xa của nó. Có những trường hợp khổ đau mang đến chúng ta bằng chính bản thân chúng ta. Có những khổ đau do sự tương tác giữa mình và người khác. Có những cái do chủ quan, có những cái khách quan, có những cái gần và xa. Chắc chắn nó phải có nguyên nhân. Cái này nó thuộc về nhân. Thì như vậy là khổ và nguyên nhân của khổ nó thuộc về hệ nhân quả của phàm phu. Trong khi đó niết bàn là một trạng thái an lạc hạnh phúc đối lập hoàn toàn với khổ đau. Hay là nó chỉ xuất hiện khi nào mà cái dòng chảy của khổ đau không còn hiện hữu nữa. Thì niết bàn chính là một trạng thái an lạc của nội tâm chứ không phải là một cảnh giới. Như người ta đã hiểu sai lầm. Và muốn có được trạng thái an lạc của niết bàn không phải do chúng ta tưởng mà có, mong mỏi mà có, mà phải do thực hành, phải do tu tập. Thì bát chánh đạo tức là tám con đường của những bậc thánh đã đi qua, chúng ta cần phải đi để giúp cho mình đạt được trạng thái an lạc đó. Như vậy là niết bàn là một cái quả, và con đường đó, tu tập chính là nhân. Như vậy hai chân lý thứ ba và thứ tư chính là hệ nhân quả của bậc thánh. Nương vào hệ nhân quả này chúng ta trở thành một bậc thánh, sống ở trên thắng tri. Còn nương vào hệ nhân quả của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, chúng ta trở thành những kẻ phàm phu, sống ở trên nền tảng của tưởng tri. Cho nên vô minh được kinh điển Pali định nghĩa đó là trạng thái nhận thức không phản ánh được hay là không tương thích được với bốn chân lý của bậc thánh, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Cho nên theo định nghĩa này, một vị bác sĩ, kỹ sư hay là dù tiến sĩ, giáo sư vân vân, hay là phó giáo sư, tiến sĩ, mà nếu như đánh giá sự vật mà không phù hợp với lệ nguyên lý nhân quả thì đều được xem là những người đang còn sống ở trong vô minh. Và nếu như ta nhận thức được nhân quả, sống với nhân quả, dầu chúng ta không có học thức chi hết, dầu chúng ta không có địa vị chi hết, chúng ta vẫn được xem là những người có trí tuệ. Cho nên cái giá trị của con người trong nhà Phật nó không nằm ở những cái mà con người có, mà nó nằm ở thái độ nhận thức đúng đắn của người đó. Mà đúng đắn ở đây có nghĩa là đúng với nguyên lý của nhân quả. Nó rất khác với những cái cách thức đo lường về giá trị con người so với các chủ nghĩa và học thuyết. Bậc A-la-hán được gọi là bậc vô học, bởi vì các ngài không còn phải tu tập thêm một điều gì nữa. Các ngài sẽ không bao giờ còn bị gọi là thoái đọa từ một trạng thái gọi là giác ngộ trở thành một người phàm. Về phương diện đạo đức, các ngài đã hoàn thiện về tư cách, phẩm giá. Các hành vi của các ngài là luôn luôn mang lại lợi ích cho người khác và không bao giờ gọi là có những hành vi đối nghịch ở trong tương lai. Lần trước có một cái câu hỏi, đó là hãy cho biết sự khác nhau của Phật chánh đẳng chánh giác, rồi Phật độc giác, rồi Phật thanh văn giác. Thế liên hệ đến cái phần của quả vị A-la-hán là những bậc hữu học ở trong cái phần nhận thức tưởng thắng tri. Cái khái niệm Phật thanh văn giác là một khái niệm không có, viết tập. Ở trong nhà Phật chỉ có một cái quả vị gọi là quả vị thanh văn, tức là những vị giác ngộ do vì quán cái âm thanh, hoặc là do vì nghe Đức Phật thuyết pháp rồi quán tưởng tu tập theo mà chứng đắc được đạo quả, cho nên gọi là thanh văn. Thanh có nghĩa là âm thanh, văn có nghĩa là nghe. Còn Phật độc giác có nghĩa là những vị giác ngộ do tu tập một mình trong một cái thời kỳ mà không có Đức Phật ra đời, tức là dựa vào kinh điển mô tả, tu tập đúng phương pháp và chứng được đạo quả, thì những vị vậy được gọi là Phật độc giác, hay còn gọi trong cái phần phiên âm đó là Phật Bích Chi hay là Bích Chi Phật. Còn Phật chánh đẳng chánh giác có nghĩa là chỉ cho quả vị Phật thật sự, cái giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ đúng với bản chất mọi sự vật đang diễn ra, gọi là chánh đẳng, gọi là chánh giác, và không còn cái gì hơn được nữa. Thì tất cả các vị Phật đều có danh hiệu đó là chánh đẳng chánh giác, Samma Sambuddhi, Samma Sambuddha. Một câu hỏi khác đó là trong kinh thường có câu hôm ấy có một vị Phật độc giác tuy khắc thực ngang qua, vân vân vân. Nếu đã đắc quả vị Phật rồi sao lại chưa nhập niết bàn mà còn phải đi khắc thực? Bậc giác ngộ trở thành Phật hay là trở thành A-la-hán, mà thậm chí chỉ là những bậc thánh hữu học, cũng giống như tất cả chúng ta, có nghĩa là vẫn phải sống trong cuộc đời, vẫn phải ăn, mặc, ngủ, nghỉ giống như là các sinh hoạt thông thường. Nhưng mà khác với chúng ta ở một điểm rất căn bản, đó là trong từng lời nói, hành vi, cử chỉ, việc làm của các ngài đều đặt trên nền tảng của thánh tri. Thứ nhất, tức là về phương diện nhận thức luận. Về phương diện đạo đức học thì tất cả các hành vi, cử chỉ, lời nói đều hướng về cái lợi ích của tha nhân, lợi ích của cộng đồng, chứ không phục vụ cho bản ngã của mình. Về phương diện gọi là tâm lý học thì tất cả những cái đóng góp của các ngài cho cuộc đời, cho nhân sinh, cho xã hội, không phải gọi là nêu cái danh của mình ra, không phải để cho người khác biết mình là như thế này thế nọ, mà làm như là một cái trọng trách cần phải làm để giúp cho người khác đạt được những thành quả an lạc giải thoát như chính mình đã đạt. Một bậc như vậy được gọi là bậc giác ngộ. Cái thứ hai, niết bàn là một cái trạng thái vắng lặng hoàn toàn dòng chảy của khổ đau, không còn tất cả những cái tâm lý như là tham sân si, hoài nghi, thiềm hận, gọi là giết chóc, hay là tất cả những gì nó thuộc về xấu và bất thiện hoàn toàn vắng mặt. Cho nên nó không phải là một cảnh giới. Và khái niệm nhập niết bàn thường làm cho chúng ta hiểu một cách sai lệch rằng gọi là mình phải nhập vào một cái cảnh giới nào đó, mà chỉ là mình chuyển cái trạng thái nhận thức từ phàm phu thành thánh nhân, từ sai lầm thành chính xác, tức là một cái thái độ, hay là một sự chuyển hóa đó. Do đó chứng được niết bàn thì các vị thánh vẫn tiếp tục phải sống, cũng ăn, nhưng mà trong cái ăn của các ngài nó có dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức, không phải ăn vì thỏa mãn cái khẩu vị, rồi ngủ không phải để cho thân thể mình nó được cường tráng mập mạp, mà nó chỉ là một cái nhu cầu vật lý thông thường để duy trì cái thân mạng làm việc đạo trong cuộc đời, vân vân. Một khái niệm thứ hai chúng ta cần phân biệt đó là vô dư niết bàn, tức là chỉ cho cái trạng thái một vị thánh qua đời. Vô dư là không còn sót lại cái thân vật lý, tức là niết bàn là một trạng thái giác ngộ, nó tồn tại với chúng ta trong lúc chúng ta đang sống. Nhưng mà khi chúng ta qua đời, cái thân thể vật lý này không còn nữa, các vị thánh tiếp tục cái con đường hoằng pháp ở một cảnh giới khác, ở một hành tinh khác, nói theo quan điểm của kinh điển Đại Thừa. Còn nói theo cái điểm Bali thì đó là cái câu hỏi được gọi là câu hỏi không thích hợp, tức là các ngài sẽ đi về đâu, các ngài sẽ làm cái gì sau khi chết, thì thường Đức Phật không trả lời. Đức Phật chỉ đưa một cái ví dụ, đó là khi chúng ta đốt lên một ngọn lửa, hỏi rằng cái nhiệt lượng của ngọn lửa này nó đi về hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, không ai có thể trả lời được, ngay cả các nhà vật lý. Và cái trả lời trong trường hợp này nó cũng không có lợi ích gì cả. Đức Phật nói cứ tu đạt đến niết bàn, rồi sau khi giác ngộ, rồi sống hết một cuộc đời của trạng thái giác ngộ, làm để cho biết bao nhiêu con người trong xã hội, sau đó chúng ta là gì, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sống bao nhiêu năm trên cuộc đời thì sống như thế nào để cho đáng sống, làm thế nào để lợi cho được nhiều người, còn cuộc sống sau đó là gì, có hay không, chuyện đó không quan trọng. Tức là cái quan điểm của kinh điển Pali nhấn mạnh đến cái góc độ gọi là thực tiễn. Tức là những vấn đề gì mà nó không cần thiết để giải quyết cái khổ đau hiện tại, chúng ta không nên mất thời gian để mà luận bàn về nó. Về tất cả những luận bàn này, nó tạo ra các học thuyết, các chủ nghĩa, rồi không khéo các chủ nghĩa, các học thuyết này nó sẽ đối lập với nhau, tranh chấp với nhau, cho rằng mình chân lý và người khác là phi chân lý. Cho nên không giải quyết được các khúc mắc của kiếp người. Là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái trạng thái mà chúng tôi muốn nói đến đó là vô dư niết bàn, có nghĩa là giác ngộ mà không còn ở thân thể vật lý này nữa. Ngay cả trong trường hợp đó đó, chúng ta dùng cái từ gọi là nhập niết bàn vẫn rất là dễ dàng làm cho người khác hiểu rằng niết bàn là một cảnh giới, mà thực ra niết bàn là một trạng thái. Nó không phải là cảnh giới Tây phương Cực Lạc, cũng không phải là trạng thái Đông phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, và nó cũng không phải là bất kỳ một trạng thái nào cả, một cái cảnh giới nào cả, và nó có mặt ở trong từng nhận thức của chúng ta. Nếu như chúng ta nhận thức trên thắng tri thì niết bàn xuất hiện, còn nhận thức trên tưởng tri thì niết bàn gọi là vắng mặt. Tức là phàm phu cũng có lúc có được niết bàn, nhưng mà niết bàn đó gọi là nó bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian, lúc thì có lúc thì mất. Bây giờ chúng ta đi qua đến cái phần cuối cùng, đó là cái thắng tri của Đức Phật. Như Lai bậc chánh đẳng chánh giác, nhờ thắng tri nên không còn các thái độ nhận thức tôi là, tôi ở trong, tôi ở ngoài bốn đại, hay bốn đại là của tôi. Như Lai thấu rõ tham dục là nền tảng của khổ đau, thấu rõ từ sự hiện hữu mà có sinh ở trong sáu đường ba cõi, theo đó tiến trình già bệnh chết xuất hiện. Thế đây là một cái phần nhận thức của các Đức Phật, nó vượt lên trên cái nhận thức thắng tri của những bậc A-la-hán, thắng tri của những bậc gọi là thánh hữu học. Tức là ở chỗ Đức Phật nhìn thấy được cái bản chất của sự luân hồi của các chúng sinh, chứ không chỉ là giới hạn ở trong nhận thức thắng tri về các sự vật hiện tượng thông thường. Tức là tham dục là nền tảng của sanh tử, ước muốn chưa chắc là nền tảng của khổ đau. Nếu ước muốn đó là quay về cái thiện, cái lệ lạc, ví dụ chúng ta muốn làm Phật là một cái chí nguyện tốt, muốn làm việc lành là một chí nguyện tốt, muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư để có điều kiện phục vụ xã hội, nhân quần là một cái chí nguyện tốt. Tất cả những thứ này nếu không có đó, chúng ta sẽ không bao giờ làm được việc lớn, chúng ta sẽ không bao giờ làm được những việc làm. Cho nên có nhiều người hiểu sai đạo Phật, cho rằng đạo Phật là đạo dạy diệt dục, tức là diệt hết tất cả các ham muốn, bởi vì ham muốn là đầu mối của khổ đau. Nói như vậy là sai lầm. Ở trong từ Pali nó có hai cái khái niệm. Thứ nhất đó là chanda, có nghĩa là dục, và dục đây có nghĩa là ước muốn thông thường, tính chất của nó là trung tính, không thiện không ác, và giá trị đạo đức của nó được phân định trên cái mục đích sử dụng. Ví dụ chúng ta gọi là muốn mình hơn người khác, muốn người khác biết nhiều về mình, thì cái này nó được gọi là một cái ham muốn trên nền tảng của bản ngã, cho nên nó thuộc về xấu, làm cho con người mình trở nên cống cao ngã mạn, đánh mất đi giá trị nhân phẩm. Nhưng mà nếu như mình muốn làm việc thiện thì cái chanda trong trường hợp này nó trở thành gọi là một ước muốn tốt. Cái từ thứ hai đó là kama, cái này là hiểu nôm na đó là nhục dục, tức là sự ham muốn, thái độ thèm khát về khoái lạc của thân thể. Mà nếu như mà mình sống trên thái độ này thì chúng ta sẽ bị chìm đắm trong khổ đau lâu dài. Tất cả những cái đổ vỡ trong gia đình, trong hôn nhân hạnh phúc, phần lớn nó bắt nguồn từ cái karma này. Đọc báo chí thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều. Ví dụ như là một cái ông chồng mà nặng về karma, bà vợ không đáp ứng được thì ổng sẽ đi ngoại tình, rồi cái khổ đau xuất hiện giữa hai người. Hoặc là bà vợ đòi hỏi quá mức mà ông chồng không đáp ứng được thì cũng dễ dàng ly dị. Cho nên cái nhục dục là một cái ước muốn, nó làm cho con người gọi là chìm xuống cái đời sống thấp kém. Trong khi đó chanda, nếu như chúng ta muốn về những cái việc làm thì nó trở thành một cái ước muốn rất là tốt. Do đó trong nhà Phật có một cái khái niệm, đó là dục như ý túc, tức là lòng ước muốn về cái việc làm, và các việc làm nó diễn ra như là mình mong muốn. Cái đó là cái cần thiết, là một trong những phương pháp để giúp cho chúng ta mau được giác ngộ. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố một câu rất là đanh thép: dầu cho thịt nát xương tan, nếu như không giác ngộ được, không trở thành bậc giác ngộ, thì quyết không thể rời khỏi cây bồ đề này. Đó là câu phát nguyện trước khi Đức Phật đã từ bỏ phương pháp khổ hạnh, ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày, và cuối cùng ngài đã đạt được đạo quả. Thì đó là một cái lời ước muốn, ước muốn về việc tốt. Thế như vậy là cái tham dục, tức là cái ước muốn về lòng tham, ước muốn tăng trưởng cho lòng tham, ước muốn tăng trưởng về những cái khoái lạc giác quan, chính là một cái trở ngại rất lớn làm cho chúng ta tiếp tục trôi lăn ở trong cái cõi luân hồi. Thì Đức Phật thắng tri được cái điều đó rất là rõ, và đó là lý do Đức Phật đã tạo ra một truyền thống mới trong đời sống tu tập của nền văn hóa tôn giáo Ấn Độ, đó là người xuất gia không lập gia đình. Các tôn giáo trên thế giới đều cho phép các tu sĩ có gia đình, nhất là các tôn giáo đa thần. Các vị thần chẳng những có một vợ, có đến 5-7 vợ, mà các vị thần được quyền có nhiều vợ thì những vị tu sĩ của các tôn giáo đó có nhiều vợ là chuyện cũng rất là bình thường. Tuy nhiên cũng có nhiều tôn giáo dạy gọi là một vợ một chồng, rất là tốt. Đức Phật nói để trở thành một con người có nhân cách, có đạo đức tốt trong xã hội, là một người tại gia dù hưởng thụ các dục lạc vẫn đáp ứng được phần đó, không sao hết. Nhưng mà để trở thành một bậc thánh nhân theo đạo Phật, trở thành một bậc là A-la-hán, hay là trở thành một cái bậc gọi là thánh hữu học, thì điều tiên quyết là chúng ta phải từ bỏ cái đời sống dục lạc. Thì đó là cái mấu chốt lần đầu tiên trong lịch sử của nước Ấn Độ, Đức Phật đã tuyên bố một cái đời sống mới của một bậc thánh nhân. Nó khác hoàn toàn với quan niệm thánh nhân của các tôn giáo lúc bấy giờ và ngay cả bây giờ. Như vậy cái thắng tri của Đức Phật là thắng tri về bản chất nguồn gốc của khổ đau, là nằm ở cái tham dục của con người. Và nếu như đạo Phật được quan niệm là một cái đạo diệt dục, thì diệt cái tham dục này, tức là cái tham dục phục vụ cho bản ngã, cái tham dục phục vụ cho cái khoái lạc giác quan, chứ còn không dạy chúng ta diệt hết tất cả những ước muốn, mà những ước muốn chân thành, những ước muốn đứng đắn, những ước muốn hướng thiện, Đức Phật khuyến khích chúng ta rất nhiều. Ví dụ thông qua các cái thức và phát nguyện: chúng sanh vô biên thời nguyện độ, tức là nguyện độ hết tất cả chúng sanh dù nhiều vô số, phiền não dù gọi là không tính đến được cũng nguyện chấm dứt hết tất cả. Rồi pháp môn rất là nhiều, nhiều đến độ chúng ta tu hoài vẫn không hết, vẫn phát nguyện tu hết tất cả. Thì tất cả những lời phát nguyện đó, nó là một cái dục, mà dục về tốt. Như vậy là cái thắng tri của Đức Phật là nằm ở chỗ nhận thức được bản chất của khổ đau trong luân hồi, và nhờ đó mà Đức Phật đã tìm được một cái con đường vượt ra khỏi cái quy luật của già, bệnh và chết. Và cái con đường đó là con đường chấm dứt cái đời sống tái sanh. Và muốn chấm dứt đời sống tái sanh thì điều thứ quyết là phải từ bỏ cái gọi là tham dục. Nói tóm lại là bài kinh này dạy chúng ta về hai cấp độ nhận thức, tưởng tri là của phàm phu, thắng tri là của bậc thánh nhân. Và trong thắng tri á, nó là chia ra nhiều cái cấp độ khác nhau, cũng là một loại nhận thức dựa trên nhân quả, dựa trên nghiệp báo, dựa trên quy luật tương tác của mọi sự vật hiện tượng, dựa trên quy luật vật lý vân vân. Cái cách ứng dụng tâm trong loại nhận thức như thế đó, nó tạo ra giá trị khác biệt. Chứ không phải hễ là thắng tri thì chúng ta đều trở thành Phật hết. Nếu như dụng tâm nó chưa đúng mức thì chúng ta chỉ trở thành những bậc gọi là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Ngoài ra còn phải dụng tâm tu tập ở trong thắng tri nữa thì mới giúp cho mình có thể giác ngộ một cách gọi là tuyệt đỉnh. Cũng liên hệ đến cái đề tài này, lần trước chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi rất là dài, gồm hơn 2 trang. Chúng tôi trích cái đoạn đầu, đoạn cuối. Đạo Phật là một tôn giáo triết học, quan niệm rằng đời là bể khổ. Có phải vì vậy mà con người đã biết khóc ngay từ khi mới lọt lòng? Nhưng có lúc ta nhận ra mình rơi lệ không phải vì đau khổ, mà đó chính là những giọt nước mắt rơi trong niềm hân hoan. Và cái đoạn kết như thế này: con rất thích và chịu ảnh hưởng của nền tư tưởng phương Tây, đặc biệt là Hy Lạp cổ đại, một đất nước đề cao con người và cuộc sống con người. Nếu ta cứ nghĩ đời là bể khổ thì có làm cho con người trở nên bi quan yếm thế, chán nản với cuộc sống và mất hết ý nghĩa vươn lên hay không? Cái câu hỏi này là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Nhiều sách viết rằng đạo Phật gọi là tố cáo cái nỗi đau khổ của con người, và chưa từng có một cái tôn giáo nào trên thế giới này mô tả cái nỗi đau khổ một cách gọi là nhiều như đạo Phật. Nói như vậy là cập. Chúng tôi dám khẳng định rằng không thể có một câu nào trong kinh điển khẳng định rằng đề là bể khổ. Cái câu nói đó là của các sách viết thôi. Đức Phật không bao giờ nói đê là bể khổ. Đức Phật nói khổ gồm có 8 thứ mà chúng tôi đã liệt ra khi nãy. Sanh ra cuộc đời này là một cái khổ, già là một cái khổ, bệnh là một cái khổ, chết là một cái khổ, muốn mà không được tội nguyện là một cái khổ, thương yêu là mà phải xa lìa là một cái khổ, rồi chấp vào cái thân này là một cái bản ngã là một cái khổ, vân vân. Thì tất cả những cái đó là quan niệm khổ của đạo Phật. Chúng ta cũng đã biết một cách khái quát về 4 chân lý thánh, đó là khổ là một thực tại. Cái thứ hai là nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba là niết bàn. Và cái thứ tư là con đường đi đến niết bàn. Như vậy là học thuyết này là học thuyết được xem là nền tảng nhất của triết học đạo Phật. Đức Phật nói gồm có 4 điểm, nhưng mà người ta chỉ nhớ có 1 điểm khổ thôi, cho nên mới nói là đề là biển khổ. Tại sao Đức Phật phải đưa khổ lên đầu mà không đưa gọi là cái niết bàn lên đầu? Bây giờ nếu đưa niết bàn, con người sẽ bị rơi vào trạng thái gọi là tô hồng về bản chất của cuộc đời, quên đi những cái đau khổ mà mình đang phát phải. Mà trong y học, cái tiến trình trị bệnh một con bệnh nó giống như cái cách thức của công thức gọi là tứ diệu đế này. Thứ nhất, phải xác định người đó bệnh gì, tim hay là gan có mỡ, hay là máu có mỡ, xin lỗi, hoặc là sơ gan, hoặc là bất cứ một bệnh gì, phải xác định đó là bệnh gì thì mới có thể trị liệu được. Khi xác định bệnh rồi mới tìm đến nguyên nhân tại sao nó có bệnh này. Và trạng thái lành mạnh, hết bệnh là một cái lý tưởng mà cái ngành y học vương tế để phục vụ cho đời sống và tuổi thọ của con người, cho nó tương đương với cái niết bàn ở trong đạo Phật. Và muốn điều đó không được, các bác sĩ phải cho toa uống thuốc, phải trị liệu, rồi dạy bệnh nhân phải gọi là ăn mặc, ngủ nghỉ, chế độ làm việc, tập thể dục một cách thích hợp thì mới có được cái trạng thái sức khỏe tốt đó. Cho nên khi xác định cái bệnh mà mình đang mắc phải không phải là để tố cáo nỗi đau khổ của cuộc đời hay là tố cáo nỗi đau khổ của bản thân, mà giúp cho mình nhìn thật vào những cái mà mình đang vấp phải. Và chỉ có con người nào có thái độ dũng mãnh lắm mới dám đau đầu với những thực trạng đang diễn ra xung quanh mình. Nhìn thấy được thực trạng đó thì mới có cơ hội để vượt lên trên nó. Còn mình đang khổ mà mình nói rằng mình không có khổ thì không bao giờ mình chịu được cái khổ đó. Bỏ chỗ này trốn chỗ khác thì khổ đó nó vẫn đeo đuổi thôi. Giống như trạng thái của người mà sợ ma đúng không? Thì chùm cái mền lại thì sợ ma nó tăng gấp đôi. Càng chùm mền chừng nào thì càng sợ nhiều chừng đó. Và nếu như mà muốn gọi là diệt được cái trạng thái gọi là sợ ma, chỉ cần bật đèn lên, mở mùng ra, nhìn thẳng nó, ma đâu, hãy xuất hiện ra đây là ma nó mất tiêu liền rồi. Tức là phải nhìn thẳng vào nó thì nó không còn nữa. Còn trốn nó thì nó sẽ đeo đuổi. Và có những cái nỗi sợ nó bắt nguồn từ cái tưởng duy thôi, chứ còn thực tế nó không có. Nhiều khi cũng chẳng có ma, mặc dầu trong nhà Phật nói rằng cảnh giới ma là một cảnh giới có thật. Không phải trường hợp nào gọi là người chết cũng đi gọi là hù dọa người sống. Nhiều khi là mình đi trong đêm vắng, rồi tiếng kêu cọt kẹt của cây tre, mình tưởng là ma đang rên. Nó tưởng thôi. Cho nên là đạo Phật không phải khẳng định đề là bởi khổ, mà Đức Phật nói trong kinh điển Pali sắp tới chúng ta sẽ học. Xưa cũng như lai, xưa cũng như nay, Đức Như Lai Thế Tôn chỉ tuyên bố có hai điều. Thứ nhất, đâu là gương mặt thật của khổ đau và đâu là con đường để chấm dứt khổ đau. Đó là cái khúc gọn lệ của cái học thuyết gọi là tứ diệu đế, là khổ và con đường. Như vậy là Đức Phật nêu ra cái thực trạng chúng ta đang gấp phải, rồi chỉ cho chúng ta cái con đường để chấm dứt cái thực trạng khổ đau đó. Thì vấn đề ở chỗ đó là trong văn học, trong học thuật, trong sách vở, người ta hiểu lầm, bỏ quên đi gọi là ba cái chân lý còn lại rất quan trọng. Nhớ có cái đầu thôi, cho nên cho rằng đạo Phật là khẳng định khổ. Nhưng mà rất tiếc rằng trong kinh điển không có bất cứ một câu nào nói rằng đề là bể khổ. Chúng tôi tin chắc như vậy. Về bài kinh này nó có một số nhận xét. Thứ nhất là về nguồn gốc của khổ đau, kinh này nêu ra ba yếu tố. Thứ nhất, tưởng tri là một trong những yếu tố dẫn tới khổ đau, bởi vì nó là một nhận thức sai lầm. Nếu không sai lầm thì nhận thức đó nằm trên bản ngã hoặc là phục vụ cho bản ngã. Cái thứ hai, thái độ tham đắm và chấp thủ, tức là từ nhận thức sai lầm dẫn đến cái tham đắm và chấp thủ, và thấp chấp thủ làm cho chúng ta bị lẩn quẩn trong cái khổ đau không rời, giống như cái cục hít, nó có cái bản năng là gọi là rút những cái vật kim loại vào trong nó, hoặc là nó tiến lại những cái vật kim loại. Và tham đắm là một cái chất hít đưa chúng ta vào khổ đau. Cái thứ ba đó là các hành vi phi đạo đức phát xuất từ cái nhận thức tưởng tri sai lầm, làm cho mình gọi là sẵn sàng sát sanh, hại vật, rồi nói láo, cướp của, giết người, hay là sử dụng những loại xì ke ma túy không có lệ cho thể chất và thể trí của chúng ta. Vì vậy là khổ đau nó bắt nguồn từ trước nhất là nhận thức, cái thứ hai là thái độ, và cái thứ ba là thể hiện qua các hành vi cụ thể. Các hành vi đó là sai lầm. Một cái điểm thứ hai đó là cái con đường giải thoát ở trong kinh này chính là một cái quá trình chuyển hóa nhận thức. Khi chúng ta thay đổi cái tưởng tri thành thánh tri thì chúng ta từ một người phàm trở thành một bậc thánh, từ một cái người thấp kém trở thành một con người cao thượng. Cho nên chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào thần linh, vào tôn giáo, mà hãy lệ thuộc vào cái khả năng, cái tiềm năng sẵn có ở trong mỗi con người của chính mình. Cái thứ ba là giá trị của con người trong kinh này nó không nằm ở cái vị trí xã hội, nó cũng không nằm ở những gì mà con người đó có về phương diện vật lý, vật chất, mà nó nằm ở thái độ nhận thức và cái cách thức ứng xử của người đó đối với những người xung quanh. Trên bài kinh nó dạy chúng ta rất nhiều cái cách thức ứng dụng để có được an vui và hạnh phúc. Cái phần trình bày đến đây tạm dừng. Quý vị có thể nêu ra những câu hỏi thắc mắc, và lần sau chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài kinh thứ hai. Xin quý vị mạnh dạn phát biểu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị hiện diện, con xin phép thầy được kể một câu chuyện là từ một cái trạng thái thắng chi có thể lui sụt thành tưởng chi. Kính bạch thầy, chuyện kể như thế này: Tăng Sâm là học trò của Đức Khổng Tử, được Đức Khổng Tử khen là một học trò mẫu mực. Ông cũng được bà mẹ rất là hãnh diện, là có người con ngoan, có người con đạo đức. Rồi một bữa Tăng Sâm đi vắng, có mình bà mẹ ở nhà, bà đang ngồi dệt cửi. Thì lúc đó có một người đến gõ cửa bảo: Bà có phải mẹ của Tăng Sâm không? Là phải. Tăng Sâm cướp của giết người, sao bà con yên an tâm ngồi đây? Bà mẹ Tăng Sâm hiểu con, đây là một cái sự hiểu hổ đồ thế thôi, loạn ngôn. Bà vẫn điềm nhiên dệt cười. Rồi kính bạch thầy, chừng 5-10 phút sau lại một người khác đến bảo: Nhà này có phải nhà của Tăng Sâm không? Bà bảo phải. Bà là mẹ của Tăng Sâm phải không? Phải. Tăng Sâm giết người, Tăng Sâm giết người. Bà cũng cho gạt bỏ ngoài tai, bởi vì bà có thể nói là một người thắng chi, bà hiểu con, gì bằng mẹ hiểu con. Kính bạch thầy, đến một người thứ ba bảo: Bà ơi, bà là mẹ của Tăng Sâm phải không? Tăng Sâm bây giờ đang bị các quan quân lùng bắt, mà nếu không bắt được Tăng Sâm có thể bắt tới bà. Bà mẹ Tăng Sâm lúc đó vội vàng quăng thoi cưỡi và chạy trốn. Thế thì bạch thầy, rồi một thời gian sau, chẳng hạn như 2-3 giờ sau, Tăng Sâm từ trường học trở về, thì bà mẹ bảo: Hồi nãy con đi đâu? Và thưa mẹ, con ở trường học, bây giờ con về. Thế sao bà có cái chuyện bảo rằng là con giết người? À thưa mẹ, có một người trùng danh với con, có một người trùng danh với con, trùng tên với con. Thì bà mẹ bảo: Mẹ mừng quá, mẹ mừng quá. Thế thì kính bạch thầy, qua cái câu chuyện này, con nghĩ lúc đầu bà mẹ có cái thắng chi, rồi về sau bà không giữ được cái thắng chi, bà trở lên cái tưởng chi. Thế thì chúng ta cũng nên đề phòng cái này, có thể chúng ta đang từ một đang ở cái giai đoạn thắng chi và đi đến lui sụt đến tưởng chi. Và con xin phép thêm một câu chuyện nữa để nói về cái hại của tưởng chi. Vâng, dạ. Dạ.
Đến cho từng câu một chứ bằng không nó sẽ rối. Bây giờ cái câu chuyện của bác Huy vừa kể đó, nó rất là phù hợp với cái đề tài chúng ta đang học. Ở trong đây có ai có ý kiến khác với bác không ạ? Tức là cái cách lý giải của bác là mẹ của Tăng Sâm từ thắng chi trở thành tưởng chi, cho nên mình phải lưu ý giữ trạng thái gọi là thắng chi lâu dài. Thì quý vị có đồng ý với cái cách lý giải, cái nhận thức của mẹ Tăng Sâm là từ thắng chi sang tưởng chi hay không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính quý vị, tôi nghĩ bà mẹ không phải thắng trì, bà mẹ mới hiểu con có một mức thôi, cho nên bà chưa đủ thắng trì, cho nên là lúc đầu bà nghe thế thôi, bà chưa hiểu con, bà còn phân vân, như vậy là bà chưa thắng trì, bà vẫn còn tưởng trì, cho nên bà mẹ này phải học tập nhiều, phải tu dưỡng nhiều. Xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ đúng ạ, tức là cái nhận thức của mẹ Tăng Sâm hoàn toàn là tưởng tri. Trong lúc đầu cũng là tưởng tri và lúc sau cũng tưởng tri, lúc giữa cũng là tưởng tri. Tức là trong tưởng tri á, nó vẫn có cái đúng và cái sai. Ứng dụng của tưởng tri á, trong trường hợp đúng thì nó mang lại lợi lạc, ứng dụng tưởng tri trong trường hợp sai thì mang lại cái thất bại trong cuộc đời. Chứ không phải tất cả tưởng tri đều sai lầm, hay là tất cả tưởng tri đều có tác hại đối với cuộc sống của chúng ta. Tức là bà nhận thức gọi là dựa trên gọi là sự lặp đi lặp lại của người khác, hay là cái khác là chân lý đối với bà là những gì được lặp đi lặp lại. Và điều này ở trong kinh Đức Phật khẳng định cho chúng ta, đừng nên vội tin những gì chỉ vì điều đó được lặp đi lặp lại thông qua truyền thống, thông qua gia đình, thông qua kinh nghiệm cá nhân và thông qua nhận thức của bản thân mình. Cái tính cách gọi là đánh đồng chân lý với những gì mình được nghe nhiều lần đó, nó làm cho mình hiểu sai một vấn đề rất là lớn, và đó chính là tưởng tri của mẹ Tăng Sâm. Ở đây trường hợp chỉ là sự trùng tên, và thậm chí nếu như không trùng tên và người đó bị giết mà người ta cứ nói là Tăng Sâm sau này chưa phá án được vì gọi là bị giết quan vậy thôi mà vẫn tin rằng Tăng Sâm, thì cái đó vẫn là tưởng tri giàu gọi là tình ngay lý gia. Cho nên chúng ta phải xác định một điều, đó là khi mà có được thắng tri thì không bao giờ có những trạng thái là tình huống nhận thức sai lầm, hoàn toàn không có. Ngay cả trong trường hợp của chuyện tàu thôi, ví dụ như là bao chửng, người ta gọi là cái ông mà gọi là mặt đen thiết diện vô tư, mà còn không có những tưởng tri sai lầm trong lúc mà gọi là xử án. Chính vì vậy mà ông có một cái danh hiệu người ta đặt đó là xử án như thần hay là phá án như thần. Ông làm một cách rất là chính xác bao nhiêu nỗi oan ức trong cuộc đời, đến ông xử là đều được gọi là minh oan hết tất cả. Cho nên ông có thể khẳng định trong công đường của ông, thiên ba phủ của ông không bao giờ có oan hồn, bởi vì người nào bị giết là bởi vì người đó có tội, chứ không bao giờ bị sai lầm. Tức là một người mà làm gọi là hành pháp chấp pháp như vậy thôi, nếu có được cái nhận thức sáng suốt vẫn có thể gọi là không bao giờ bị nhầm lẫn. Và mặc dầu tất cả những thứ đó vẫn là tưởng tri, bởi vì ông phải dựa vào các sự kiện, phải suy luận, phải đánh giá, phải đặt giả thuyết rồi tìm đến cái kết luận. Những kết luận đó gài cái người xấu vào trong cái chỗ không thể chối được cái việc làm xấu mà mình đã làm. Tất cả những thứ đó đều là nhận thức tưởng tri, nhưng mà tưởng tri trong trường hợp này là tưởng tri đúng, cho nên dẫn đến kết quả đúng, và do đó không hề có oan hồn chết ở trong thiên ba phủ. Còn thắng tri là một cái loại nhận thức không đặt trên nền tảng của bản ngã, không đặt trên nền tảng của tưởng tượng, không đặt trên nền tảng của sự chấp mắc, không đặt trên nền tảng của những ứng dụng sai lầm. Thì nó là một loại nhận thức của những bậc thánh vượt lên trên nhận thức thông thường, cho nên nó không bao giờ có tình trạng từ thắng tri trở thành tưởng tri, mà nó chỉ có một chiều, đó là từ tưởng tri, nếu biết chuyển hóa nó trở thành thắng tri. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý về bản chất cũng như là sự khác nhau giữa hai loại nhận thức này. Ai có ý kiến nào khác không?
Kính bạch thầy, thưa các quý vị, con xin nói thêm một cái câu chuyện là cái hại về tưởng tri. Thì cái chuyện này là ai cũng biết rồi, là chàng Trương đi lính thú từ xa, nhưng mà ở nhà có người vợ rất là hiền đức, nhưng mà không sanh được một đứa con mới 2-3 tuổi, thì đứa con đêm đêm nó cứ nhớ cha, nó khóc. Chị vợ thì muốn ru cho con ngủ thì phải đứng lấp vào cái bóng đèn để có cái bóng mình trên trường, bảo con ơi cha cha kia cha kia, rồi rũ rồi rô rồi ru ngủ, thì đứa trẻ nó cứ thiêu thiêu nó ngủ. Thế rồi đến một nhiều đêm như thế, rồi đến có một ngày chàng Trương hết hạn lính trở về nhà thì mới nhớ đến con bé, nó bảo chú đâu có phải là ba tôi tối mới về cơ mà, ba tôi chứ mà ba như hình dáng thế nào, ba tôi mẹ tôi đứng đâu thì ba tôi đứng đấy, mẹ tôi đi đâu thì ba tôi theo đi đấy, khi mẹ tôi dỗ tôi ru ngủ tôi nằm lên giường thì ba tôi không thấy ba tôi nữa. Thế thì lúc đó chàng Trương tưởng tượng, do cái tưởng chi tưởng là người vợ không đoan chánh, rồi buông ra nhiều lời nhục mạ, thế thì người vợ không biết giải thích như thế nào, trầm mình xuống dòng sông tự vận. Thế đến khi một đêm khác thì cái chàng Trương bế con, thế nó mới chỉ vào cái bóng tối trên vách là ba đi rồi. Thế thì anh này mới bế con đi, đây ba tôi đi rồi. Thế thì anh mới bế con nằm xuống giường, thế ba nằm rồi. Thế thì anh này mới nghĩ là mình đã ghi oan cho vợ, thì chỉ còn cái cách hối hận là lập đàn tràng giải oan. Thế thì kính bạch thầy, rồi bà con cô bác người ta cảm cái đức oan khuất, cái nỗi oan khuất của vợ chàng Trương, người ta xây lên một cái miếu để thờ ở bên bờ sông. Thì qua cái câu chuyện này, con thấy chàng Trương rất là mù quáng, có vợ chồng ở với nhau, có con, mà tại sao vẫn chưa hiểu được, mà tại sao lại tin lời một đứa bé 2-3 tuổi, bí ba bí bô, cái đó thật là vô minh. Thế thì cái nỗi oan như thế này, cho nên sau này vua Lê Thánh Tôn có dịp đi kinh Lý qua, mới biết đấy, mới làm một cái bài thơ, thì chúng con xin đọc hầu thầy với toàn thể quý vị, là vua Lê Thánh Tôn có làm bài như thế này này. Nghi ngút đầu gành tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làn nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vầng nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn chàng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khó trách chàng Trương nỡ phũ phàng. Chúng con xin hết.
Dạ, cảm ơn bác Huy. Câu chuyện của bác là một câu chuyện minh họa cho cái nhận thức tưởng tri rất là chính xác, rất là chính xác. Thì hôm nay chúng ta ngưng tại đây. Trước khi giải tán thì chúng tôi xin nêu ra một vài cái gợi ý. Cái bài mà chúng tôi phát với quý vị hôm nay, quý vị về xem, và chúng ta sẽ học vào tuần sau. Một số bài kinh nó có nội dung khó hiểu thì chúng tôi sẽ triển khai 2 buổi hoặc là 3 buổi. Còn những nội dung thông thường thì chúng tôi sẽ triển khai 1 buổi hoặc là 2 kinh 1 buổi về sau này. Cái thứ hai là trong một lớp học thì thường là chúng ta cũng nên có một vị lớp trưởng để thỉnh thoảng sinh hoạt với nhau. Thì ở đây chúng tôi thì không có quen biết hết toàn thể quý vị. Để tôi sao nó trễ quá này. Tại vì cái lớp học mình phải dừng là 6:15 thôi, để kỳ sát đây. Cho nên chúng tôi đề nghị bác sĩ Trần Thị Lợi sẽ làm lớp trưởng của lớp học chúng ta, để có những cái sinh hoạt sắp tới. Và những cái sinh hoạt đó chúng tôi nghĩ cũng rất là cần thiết. Lần trước thì cái anh Sứ Ngôn Duyên có đọc nhầm tên, đó là thay vì Trần Thị Lợi mà đọc nhầm là Nguyễn Thị Lợi. Bác sĩ Nguyễn Thị Lợi là phó giáo sư tiến sĩ, phụ trách là phó khoa trưởng của khoa sản phụ ở trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, là một người rất tên tuổi mà thỉnh thoảng quý vị nhìn thấy trên báo người ta khen tặng. Cái ca mổ nào có sự xuất hiện của bác sĩ Lợi là người đó sẽ chắc chắn phải sống. Chúng tôi có đọc được mấy lần những cái mẫu tin như vậy, thì sau này mới biết đó là bác sĩ Lệ này, chứ trước không biết.
Kính bạch thầy, dạ xin thầy cho phép có ý kiến. Kính thưa thầy, là tại vì thầy thấy, kính thưa quý đạo hữu, tại vì thầy thấy là tôi là một cái người đi dạy học, quen đi dạy học, cho nên thầy mới đề nghị là lớp trưởng. Thực ra khi mà tôi vô lớp này là tôi cảm thấy rất là lại là tưởng tri đó, rất là có mặc cảm, là bởi vì tôi mới có quy y có 1 năm và cái kiến thức về hiểu biết về Phật pháp của tôi rất là ít. Do đó nếu mà trong lớp có quý đạo hữu nào tình nguyện để lo cho lớp thì xin xung phong ạ. Có bác có đạo hữu ạ? Có không ạ? Dạ, nếu không thì xin vâng lời thầy. Dạ, nói chung là lớp trưởng thì cũng chỉ làm công việc, ví dụ như là thầy nhờ giữ danh sách lớp, hoặc là mai mốt những cái bài này thì thầy không có cần phải phát nữa, hoặc là những cái tờ mà đăng ký học thì quý đạo hữu có thể đưa cho tôi.
Như vậy là bác sĩ Lệ đã hoan hỷ nhận với vai trò đó, rất mong là sau này những cái sinh hoạt thì nó sẽ được tốt hơn. Chúng tôi không rành về cái phần sinh hoạt, vì thời gian của chúng ta thì tương đối là ít, cho nên có lẽ là lần sau chúng tôi đề nghị là chúng ta học vào 4:15 đi, thay vì là 4:30, rồi kết thúc vào lúc 6:05, 6:10. như vậy là nó mới có thời gian để chúng ta trao đổi thảo luận cũng như là sinh hoạt lớp á, để duy trì cái lớp nó được lâu dài. Mong quý vị thôi dính thêm một thời gian 15 phút nữa, ta đi sớm hơn 15 phút nữa. Còn những cái tờ thông tin cá nhân cho đến hiện nay thì chúng tôi mới nhận được khoảng chừng 150 thôi. Ngay trong lớp học chúng tôi đón biết là khoảng 400 người nhưng mà mới có 150 người gỡ về. Thì lớp học chúng ta sẽ có một cái thẻ gọi là thẻ học viên. Cái thẻ đó đã in xong và đã 150 mấy người mà đã gửi kỳ trước á, thì đã được ghi đầy đủ rồi. Thì không biết là bữa nay có mang theo đây không? Bây giờ thì có mang theo, nếu mà chắc có lẽ tuần sau phát được một lần. Quý vị nhớ là ai chưa có gửi cái thẻ thông tin cá nhân nè, lần sau xin quý vị mang theo để bên bộ phận của lớp nắm được tên tuổi họ và ghi vào trong cái thẻ thẻ học viên. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây và kỳ sau chúng ta sẽ bắt đầu vào 4:15 chiều. Thì kính mời quý vị hồi hướng hãy về. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo.